Bây giờ qua cái phẩm gọi là nhiễm và người nhiễm, phẩm nhiễm và người nhiễm này á, là phá về những cái căn bản của mình đây, tất nhiên những cái tham sân si đây, tức là phá về nhiễm và người nhiễm. Thì bây giờ hỏi là trong kinh thì nói tham dục, sân nhuế, rồi ngu si, đó là cái cội gốc của thế gian. Tham dục thì có nhiều thứ tên, tức là trước đó gọi là ái, rồi kế đó là trước, kế đó là nhiễm, kế đó là dâm dục, kế đó là tham dục, có nhiều thứ tên như thế. Đây là những cái kiết sử y chỉ nơi chúng sanh, tức là nương nơi chúng sanh. Chúng sanh thì gọi là cái người nhiễm, còn tham dục thì gọi là pháp nhiễm. Thì như vậy rõ ràng cái pháp nhiễm á là chỉ cho tham dục hoặc là sân si, đó thì đó gọi là cái pháp. Còn chúng sanh á gọi là người, tức là người nhiễm. Thì có pháp nhiễm, vì có pháp nhiễm và người nhiễm thì ắt là có tham dục. Còn hai cái còn lại thì cũng như thế, tất nhiên là sân nhuế và ngu si cũng vậy. Có sân, tức là có pháp sân thì ắt có là người sân, có si thì ắt có người si. Do mà nhân duyên ba độc này mà khởi ba nghiệp, rồi do nhân duyên ba nghiệp mà khởi nên ba cõi, thế nên có tất cả pháp. Tức là có ba độc rồi có ba cõi thì như vậy là tất cả pháp cũng có. Đáp, kinh tuy nói có ba độc, tức là có cái tên ba độc, mà tìm cái nghĩa thật chẳng thể được. Tại sao? Nếu lìa nơi pháp nhiễm mà trước tự có người nhiễm, thì nhân cái người nhiễm dục ấy không? Nên sanh ra pháp nhiễm, tức là nên sanh nơi pháp nhiễm. Nếu mà không có pháp nhiễm thì làm sao mà sẽ có nhiễm? Hoặc có hoặc không nhiễm, tức là hoặc có hoặc không pháp nhiễm, thì người nhiễm cũng như thế. Nếu mà trước quyết định có người nhiễm thì ắt chẳng cần pháp nhiễm, vì người nhiễm trước đã nhiễm rồi. Còn nếu trước quyết định là không có người nhiễm thì cũng lại chẳng có nên mà khởi nhiễm, tức là khởi cái pháp nhiễm. Cần phải trước có cái người nhiễm rồi sau mới khởi nhiễm, không? Nếu mà trước không người nhiễm thì ắt không có cái người thọ nhiễm, tức là người mà chịu cái nhiễm, bị nhiễm. Cái pháp nhiễm cũng như thế, tất nhiên là ở trước là phá về cái người nhiễm, rồi pháp nhiễm cũng như thế. Nếu mà trước lìa cái người mà quyết định có pháp nhiễm thì điều này ắt là không có nhân, thì làm sao mà được khởi. Giống cũng như là không có củi mà có lửa, không củi mà có lửa, nếu trước quyết định là không pháp nhiễm thì ắt không người nhiễm. Thế nên trong bài kệ nói hoặc có hoặc không nhiễm thì người nhiễm cũng như thế. Hỏi, nếu pháp nhiễm và người nhiễm trước sau đối đãi nhau mà sanh, thì việc đó có thể chấp nhận, việc đó chẳng thể chấp nhận, không? Nhưng mà nếu mà đồng thời mà sanh thì có lỗi gì? Tức là trước sau không được rồi, thì bây giờ đồng thời sanh thì có lỗi gì? Đáp, người nhiễm và pháp nhiễm nếu mà cùng một lúc mà thành thì ắt chẳng đúng, không? Người nhiễm và pháp nhiễm mà cùng một lúc thì ắt là không có đối đãi nhau. Nếu người pháp nhiễm và người nhiễm mà một lúc mà thành thì ắt là chẳng có làm nhân đối đãi nhau, tức là chẳng nhân người nhiễm mà có pháp nhiễm, chẳng nhân pháp nhiễm mà có người nhiễm, cả hai thì lý đáng là thường, do vì không nhân mà thành. Nếu thường thì có nhiều lỗi, không có cái pháp mà được giải thoát. Tức là lúc nào là cũng nhiễm hết rồi. Lại nữa, nay sẽ dùng pháp một và khác để phá người nhiễm và pháp nhiễm. Tức là người nhiễm pháp nhiễm là một á, thì một pháp làm sao mà hợp? Người nhiễm pháp nhiễm là khác, thì khác pháp thì cũng làm sao mà hợp? Tức là pháp nhiễm và người nhiễm nếu là một pháp mà hợp, Tức là nếu là một pháp mà hợp, hoặc là do khác pháp mà hợp. Nếu mà một thì chẳng không có hợp, tức là nếu một rồi thì ắt là không có hợp. Tại sao? Vì một pháp thì làm sao mà tự hợp được, như đầu ngón tay chẳng có thể mà tự chạm nó, tức đầu ngón tay không thể tự chạm nó. Nếu do pháp khác mà hợp thì điều đó cũng chẳng có thể chấp nhận được. Tại sao? Vì do khác mà thành. Nếu mỗi cái mà đã thành rồi thì chẳng cần là hợp nữa. Tuy hợp thì cũng vẫn là khác thôi. Lại nữa, một và khác đều chẳng có thể được, tức là chẳng có thể chấp nhận. Tại sao? Nếu một mà có hợp thì lìa bạn nên có hợp, còn nếu khác mà có hợp á thì lìa bạn cũng nên có hợp. Nếu mà pháp nhiễm và người nhiễm là một rồi gượng gọi là hợp thì lý đáng là lìa những cái nhân duyên khác mà cũng có nhiễm và người nhiễm. Lại nữa, nếu một thì cũng nên là thì cũng chẳng nên là có nhiễm và người nhiễm hai cái tên, tức là hai tên người nhiễm và pháp nhiễm. Tất nhiên là một thì gọi hai tên này cũng là dư, vì nhiễm là pháp, còn người nhiễm là người. Nếu người và pháp là một thì ắt là nghĩa là lầm loạn lớn. Nếu mà pháp nhiễm, người nhiễm mỗi cái khác mà lại nói là hợp á thì ắt là chẳng cần những cái nhân duyên khác mà có hợp. Bởi vì nếu khác mà có hợp á thì tuy xa cũng nên hợp. Mấy cái này thì nó hơi rắc rối à. Ở đây là nói về cái người nhiễm và pháp nhiễm, tức là chỉ cho nhấn mạnh ở đây, tức là chỉ cho cái phiền não và cái người phiền não, giống như vậy, không? Tức là cái những cái phiền não và những người phiền não. Mà phiền não ở đây thì nhấn mạnh là tham sân si, không? Tức là phiền não thì nó có nhiều, nhưng mà đây là nhấn mạnh ở cái tham sân si. Thì phá những cái này thì những cái khác thì mình sẽ tự thấy mình phá, không? Nhưng mà tham sân si thì ở đây lại nhấn mạnh là ở cái tham dục, không? Bởi tham dục á thì nó lại bao gồm nó có nhiều cái tên, tất nhiên là đó là gọi cái chung, có khi gọi là ái á, hoặc là trước, hoặc là nhiễm, hoặc là dâm dục. Bởi vì nếu mà nói rằng chỉ gọi tham dục không á thì nó là hạn chế ở trong cái dục giới này thôi, còn nói là tham dục và nói là ái, nói là trước, là nhiễm rồi đó, thì nó lại bao gồm cả tam giới ba cõi, không? Vì vậy cho nên chính cái tham dục này thì nó là gọi là cái đây gọi là cái cội gốc của thế gian, không? Tất nhiên là xét kỹ trong những cái phần, ví dụ như tứ đế, tứ đế thì khổ đế là quả mà tập đế là nhân, tức là cái nhân mà đưa đến cái khổ quả để mà đi trong luân hồi. Mà cái nhân đó là sao? Tập đế thì nhấn mạnh là ở tham dục, không? Tham dục hoặc là ái dục đó. Rồi thì trong 12 nhân duyên, trong 12 nhân duyên thì cũng nhấn mạnh là cái ái, không? Ái là cái nhân mà hiện tại này để mà nó dẫn đến cái sanh tử đời sau, không? Còn cái vô minh, cái hành đó thì nó thuộc về cái quá khứ, không? Cho nên là cái ái là chính là cái hiện tại này. Cho nên là cũng nhấn mạnh là cái ái như vậy, để cho mình thấy rằng cái chính cái ái, cái tham dục đó là cái động cơ để mà nó thúc đẩy mình đi trong cái luân hồi. Vì vậy cho nên nhấn mạnh ở cái điểm này. Còn cái sân thì chỉ là cái phản ứng của cái tham thôi, tham không được thì nổi sân chứ có gì. Còn si thì tất nhiên là cái mê lầm cội gốc, cái mê lầm là không thấy được cái lẽ thật, mà cái mê lầm này cái chính là cái mê lầm chấp ngã chứ gì hết. Tất nhiên là chấp có thật ngã này, cho nên chấp có ngã này cho nên là mới ái liếng nó, do ái liếng nó cho nên mới khởi tham. Tức là có ái liếng cái ngã này cho mới khởi tham, chứ không ái liếng nó thì tham chi, thấy không? Mà thay do tham á thì bây giờ khởi tham, mà tham không được á thì khởi sân. Muốn ví dụ như nó muốn cái gì đó bị ai ngăn đi thì nổi giận chứ có gì. Thành ra rồi cái ba cái này là một ba cái mà để mà nó tạo nghiệp rồi chịu khổ, nó không có dừng, nó khiến mà nó xoay dần mãi. Trên đây phá những cái thứ này để cho mình thấy rõ. Cái này gọi là cái pháp nhiễm này, tức là cái pháp mà gọi là phiền não này, nó cũng không có thật. Cái người mà gọi là phiền não cũng không có thật. Hai cái đó nó chỉ đối đãi nhau mà thôi, chứ nó không có cái thực thể, cái cố định. Mà khi mà phá được, thấy rõ nó không có thực rồi thì mình mới hiểu rõ là mình có thể chuyển hết, không? Tức nghĩa là không phải là phiền não hoài, hay là nhiễm hoài. Tất nhiên là không phải chúng sanh là chúng sanh mãi, hay là rồi nhiễm ô là nhiễm ô mãi, mà nó không có thực thể. Thấy rõ không thực thể cho nên rồi mình thấy rõ, à, có thể mình tu mình chuyển nó, chứ nó không phải cố hẳn, cố định hẳn nó là như vậy, như vậy. Đó, đó là cái đặc biệt mà trong nhà Phật. Chứ không phải gọi là chúng sanh mãi. À, thì ở đây bắt đầu vô rồi.